Để tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả cùng theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Chúng ta lại trở lại cuộc sống bình thường như bao nhiêu ngày khác. Và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của Empire Law Offices trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý, phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Kính thưa quý vị, trong một thế giới hoàn hảo, thì những cái sự đồng ý của chúng ta đều được hoàn thành. Tức là bên bán thì sẽ được nhận tiền, bên mua thì sẽ được nhận hàng. Và không có ai tranh chấp và cũng không có ai than phiền gì hết. Nhưng mà chúng ta không sống trong một cái thế giới hoàn hảo, phải không ạ? Cho dù một người có nhất rất là những cái nhiều ý định tốt, có những cái suy nghĩ tốt, nhưng mà nhiều khi chuyện đình trệ nó xảy ra vì xe lửa đi đến không đúng ngày, vì máy bay đến không đúng giờ, hay là xe bị hư dọc đường. Nhiều khi tài chính thiếu hụt, nó làm cho những cái vấn đề thương mại, những cái vấn đề trao đổi đó sẽ có cái sự rắc rối trong đó và làm cho một người hay là cả hai người đều phải buồn vì việc đó xảy ra, rồi lại không bằng lòng nhau, rồi thế là chúng ta có những cái sự tranh chấp. Và khi những cái sự nó xảy ra bất thình lình như vậy thì chúng ta không bao giờ có thể được cái sự gọi là hoàn tất một cái hợp đồng như là mình muốn. Vì vậy, khi chúng ta nói đến hợp đồng, bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào một năm mới. Và những việc gì chúng ta làm trong một cái cuộc sống, hầu như những cái lời nói qua lại cũng là một cái hợp đồng. Chúng ta đặt bút viết xuống cũng là một cái hợp đồng. Chúng ta có cái ý định gọi là imply, tức là ý định nói rằng là cái việc đó tôi làm như vậy đó, đó cũng là một cái hợp đồng. Và những cái hợp đồng như vậy nó có hiệu lực như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình thì chúng ta cần phải để ý. Có khi những cái hợp đồng đó nó không quan trọng gì cả, chúng ta có thể viết vài chữ trên một cái tờ giấy, hai người đồng ý với nhau, thì cái việc chúng ta hoàn thành cái hợp đồng đó nó sẽ không làm cho cái sự buồn phiền xảy ra. Nhưng nhiều khi, cho dù chúng ta muốn hay không, cái việc hợp đồng nó đi không đúng theo như ý mình, nó cũng có thể xảy ra. Hợp đồng thì có nhiều loại. Cái loại thứ nhất chúng ta hay thường biết đến là một cái loại căn bản, hai người đồng ý với nhau, hai người viết xuống, hứa hẹn, tôi bán cho anh 500 cây viết chì, thì anh trả cho tôi $50. Nhưng khi 500 cây viết chì đó nó tới với cái người bên này và nó không có viết được, hay là nó bị gãy hay nó hư thế nào, thì cái người mà đưa 500 cây viết chì đó sẽ bị cái người đưa $50 trả cho cái người đó than phiền, nói này nói kia nói nọ. Vì lý do đó mà khi chúng ta nói đến hợp đồng, chúng ta cần phải viết xuống chi tiết. Không phải là chúng ta phải viết dài dòng, nhưng mà những cái chi tiết căn bản, những cái sự đồng ý căn bản, ví dụ như giá hàng, ví dụ như món hàng gì, ví dụ như nếu nó là vì màu thì chúng ta phải biết là màu như thế nào, thời gian chúng ta nhận là như thế nào. Đó là những cái vấn đề căn bản trong một cái hợp đồng. Cái hợp đồng thứ hai mà chúng ta ít khi không để ý là cái hợp đồng đơn phương, tức là unilateral contract. Nếu mà cái hợp đồng đơn phương thì cái hợp đồng nó đòi hỏi cái người kia hành động thay vì là hứa hẹn. Bây giờ cái cậu bé đó, cậu tới cậu nói tôi có thể cắt cỏ cho bà được không? Tôi cắt cỏ cái nhà trên cái sân nhà của bà. Nếu mà tôi cắt xong thì bà trả cho tôi 10 đồng nhé. Bà kia gật đầu. Thế là cái hợp đồng xảy ra. Cậu này lấy cái máy cắt cỏ. Cắt xong cái bà nói, cắt không đẹp tốn trả tiền. Không phải như vậy. Tại vì lúc mà mình gật đầu mình đâu có nói là phải cắt như thế này, phải cắt như thế kia tôi mới trả tiền đâu. Đó là cái lý do nhiều khi những cái sự mà chúng ta đồng ý, gật đầu chúng ta không để ý đến thì nó sẽ xảy ra như vậy. Rồi, hợp đồng express tức là cái lời nói của mình. Mình nói với nhau, mình bằng lòng với nhau. Cái hợp đồng express nhiều khi nó đi đôi với cái hành động. Cho nên nói với nhau không phải là không có một cái hợp đồng. Tại vì thường thường khi nói xong rồi thì một người làm này, người kia làm kia thì nó là cái hành động. Thì nó sẽ trở thành những cái bằng chứng cụ thể. Nếu mà cái người nói là ồ, anh không có viết xuống hả, tôi không có phải trả cho anh cái gì hết, chưa chắc đâu nhé. Rồi cái imply contract tức là cái câu này hoặc cái chữ này hay nói là cái chủ đề, cái gọi là cái ý định là như vậy đó. Thì là khi mà hai người cho thấy cái ý định của họ là họ sẽ bước vào một cái hợp đồng. Và cái việc đó nó có rõ ràng hẳn hoi hay là nó có hiển nhiên hay chăng nữa, nó cũng vẫn là một cái hợp đồng. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi chúng ta bước vào một cái hợp đồng thì chúng ta phải biết rằng là cái bổn phận của mình là cái gì. Tức là trước khi cái hợp đồng này nó hoàn thành, mình cần phải làm những cái gì? Chúng ta gọi đó là điều kiện. Điều kiện tiên khởi, điều kiện trước, tức là precedent condition. Nếu mà chúng ta có những cái điều kiện đó thì chúng ta phải làm cái việc đó đã, rồi chúng ta mới có thể nói rằng là cái người kia phải hay trái hay sai như thế nào. Bây giờ hai người bước vào một cái hợp đồng mua bán nhà cửa, cái người bán nhà họ muốn bán cái căn nhà này, và cái người mua nhà họ bằng lòng trả cái số tiền người bán yêu cầu để mà lấy căn nhà này. Đến cái ngày đóng escrow, cái người bán nói thôi tôi không bán nữa, tôi muốn ở lại, tôi không muốn đi nữa. Mà không có cái lý do gì hết, không có cái lý do chính đáng gì hết. Mà cái người mua đó, họ sẵn sàng họ đưa 700.000 đô la vào trong escrow để họ đóng cái căn nhà đó. Khi cái người mua họ làm cái việc đó, thì cái người bán đó họ đã vi phạm cái hợp đồng. Nhưng nếu cái người mua nói, thôi cái người bán họ không bán thì tôi cũng không cần phải đưa tiền, nhưng mà tôi muốn lấy căn nhà tôi sẽ thưa cái người bán. Không được. Mình không có làm thì mình không có thể nào quay lại để nói cái người kia đã sai. Cái việc này nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên khi chúng ta muốn cho cái bổn phận của mình, cái trách nhiệm của mình trong cái hợp đồng nó hoàn thành, thì chúng ta cần phải làm cái việc mà mình đã hứa hẹn trong cái hợp đồng đó. Nếu mà chúng ta không có 700 ngàn mà chúng ta nói là chúng ta sẽ mua căn nhà này, và cái người bán vì lý do gì đó họ đem họ bước ra khỏi cái hợp đồng, tức là họ rút lui. Họ đâu biết rằng là mình không có 700 ngàn đâu, nhưng mà mình là cái người biết. Và nếu họ đi đến cái chỗ là khám phá là mình không có 700 ngàn, tức là mình cũng không mua được căn nhà này, thì cái việc mình thương người bán không bán đúng theo cái hợp đồng nó cũng không phải là dễ. Cho nên khi chúng ta nói đến tòa, đến thưa kiện, tôi mong rằng là đó không phải là cái lựa chọn đầu tiên khi quý vị nghĩ đến những vấn đề gì xảy ra. Tại vì khi làm việc với nhau, nhất là làm việc trên phương trường thương mại, chúng ta phải có cái sự gọi là good faith. Good faith tức là chúng ta tin tưởng cái người kia sẽ làm việc với cái sự honor, cái sự nghĩa là đúng theo như những lời họ nói, giống như là mình như vậy. Và hai bên đều phải có cái sự làm việc based on good faith, dựa trên cái sự tin tưởng tốt, để mà cái sự hoạt động của cái hoạt động hợp đồng đó nó sẽ hoàn thành tốt đẹp, nó không bị đình trệ vì lý do này hay lý do khác, nó không bị tranh chấp, nó không bị tranh cãi, không bị thiếu hụt tiền bạc hay như thế nào. Nếu chúng ta có được những người thương mại, những người làm việc với mình rất là tốt như vậy, thì chúng ta cần phải giữ lại cái sự liên hệ đó, để cái sự liên hệ đó nó sẽ kéo dài mãi mãi trong cái cuộc sống của mình. Vì đó chính là cái sự an tâm cho cái cuộc sống của mình. Vì nếu làm việc mà chúng ta cứ phải tranh chấp, cứ phải lo lắng thì cái sự an bình đó nó không có. Và nó không có thì làm việc nó cũng không có được thành công. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, ngày hôm nay tôi nói về hợp đồng. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến hợp đồng, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Nhất là những cái hợp đồng về vấn đề mua bán thương mại như tiệm cắt tóc, tiệm làm nail, tiệm bán nhà hàng, tiệm bán giặt ủi. Những cái thương mại đó, những cái hợp đồng đó là những cái hợp đồng hay có nhiều sự rắc rối xảy ra nhất. Khi chúng ta có thêm những cái điều kiện, ví dụ như chúng ta không cho cái người bán đó có quyền mở thêm một cái tiệm nữa nội trong bao nhiêu dặm, nội trong bao nhiêu thành phố, thì những cái việc đó chúng ta cần phải viết xuống. Vì đó là cái điểm lý do chính tại sao mình mua cái thương mại này. Cái người này bán cho mình một cái thương mại, họ nói rằng là tiền thu nhập mỗi một năm cả 500.000 đô la. Dựa vào cái sự đưa ra đó, trình bày đó, chúng ta mới mua một cái thương mại đó. Rồi chúng ta nói rằng là nếu cái thương mại này làm được 500.000 đô la thì tôi không muốn cái người bán đó mở một cái tiệm gần tôi để rồi là lấy đi khách của tôi. Thì cái thơm đó, cái điều kiện đó nó phải nằm trong cái hợp đồng, và nó phải được viết như thế nào để mà cả hai bên đều hiểu rằng là cái điều khoản đó viết xuống và hai bên đều đồng ý đó là cái ý định của chúng tôi và chúng tôi đồng ý như vậy. Viết một cái hợp đồng mà nó vừa ngắn gọn, mà nó vừa có đầy đủ những cái chi tiết mình muốn, không phải là dễ. Viết một cái hợp đồng mà nó diễn tả được tất cả những cái ý định của mình, những cái sự suy nghĩ của mình hợp với cái sự suy nghĩ của cái người bán lại càng không dễ hơn nữa, khó lắm. Cho nên làm một cái hợp đồng không phải là một cái chuyện viết ngắn gọn trong một vài phút, 15-20 phút, và thêm vào đó duyệt qua một cái hợp đồng để mà hai bên đi đến cái chỗ đồng ý cùng một cái điểm mà hai bên đã nói với nhau thì nó lại càng mất thêm thời gian nữa. Nếu quý vị có những cái thương mại hoặc là quý vị bước vào một cái thương mại, tôi mong mỏi rằng là quý vị hãy để thời gian ra, hãy để một ít chi phí ra để mà luật sư họ có thể hướng dẫn cho quý vị hoàn thành cái hợp đồng đó theo như ý quý vị muốn. Hợp đồng nó là một cái văn bản có hiệu lực trước pháp luật nếu làm đúng. Và nhất là khi một bên có luật sư và bên kia không có thì chúng ta lại càng phải để ý. Tại vì cái người mà không có luật sư thường thường hay quay lại và hay nói rằng là tôi không hiểu tôi làm gì hết. Và chuyện đó khó mà có thể nói rằng là cái sự chống trả cho mình ở trên tòa khi cái chuyện bất trắc nó xảy ra. Cho nên nếu quý vị là những người quyết định làm một cái thương mại, mua một cái thương mại, bán một cái thương mại, quý vị cần phải được cái sự, cần phải có cái sự gọi là giúp đỡ bởi một người luật sư. Họ đọc cái thương mại đó, sau đó họ đọc cái hợp đồng đó, rồi họ cho quý vị biết là quý vị cần phải nói những cái điều gì trong cái hợp đồng để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Vì sau khi quý vị đóng cái hợp đồng đó, chưa chắc gì đó tất cả là chúng ta sẽ hoàn thành và có thể là không có trách nhiệm nữa. Tại vì những gì nó xảy ra trong thời gian chúng ta làm chủ, và nếu cái người chủ mới này có những cái vấn đề xảy ra như vậy thì họ cũng phải kéo mình vào, và mình lại phải rơi vào những cái tình trạng rắc rối như vậy. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mà chương trình chúng tôi trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Tôi biết rằng là có nhiều người lái xe trong thời gian tối như vậy thì chúng ta hãy cẩn thận, cần có câu hỏi. Và nếu quý vị không gọi trên chương trình thì quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Những câu hỏi của quý vị rất là quý giá đối với tôi, là vì không những nó cho tôi có cơ hội tìm hiểu thêm, học hỏi thêm, mà nó lại trùng cho tôi có cơ hội để mà giúp đỡ những người khác khi họ có những cái vấn đề tương tự như mình. Và nhiều khi tôi nói rằng là tôi sẽ viết những câu hỏi đó xuống để tôi mang chương trình để hỏi quý vị, nhưng mà trong ngày nhiều khi cái chuyện đó, cái thời gian nó rất là hạn hẹp và nó bận rộn thì lại không viết xuống được. Ngồi nghĩ lại thì nhiều khi cũng không có nghĩ cho nó đầy đủ cái câu hỏi quý vị đã hỏi. Cho nên nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, chúng ta nói chuyện với nhau trên làn sóng để tất cả mọi người cùng nghe, cùng tham khảo, cùng nói chuyện, để đều biết rằng là nếu chuyện đã xảy ra cho những quý vị thính giả khác thì họ biết là có thể làm được việc gì hay là làm thế nào để mà ngăn chặn cái việc gọi là thư kiện nó có thể xảy ra, vì thư kiện nó không mang gì lại cho mình ngoại trừ cái vấn đề nhức đầu, vấn đề tốn chi phí và vấn đề tốn thời gian. Tôi nói một cái thí dụ, trong những ngày tháng mà trời tối mau như vậy, rồi trời lạnh nữa, nhiều người vội vàng chạy về nhà, vội vàng chạy đi mọi thứ mọi nơi. Chúng ta đừng có vội vàng quá, tại vì nhất là khi chúng ta lái xe trên đường thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì khi tôi vẫn nói là cái xe đó là một cái dụng cụ rất là nguy hiểm. Và nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng đụng xe thì bình tĩnh, đừng có lo ngại, vì chúng ta biết rằng là chúng ta mua bảo hiểm xe để mà chúng ta được cái sự bảo vệ khi cái cuộc đụng xe xảy ra. Chứ nếu mà chúng ta lái xe mà lúc nào nó cũng an bình hết thì chúng ta đâu cần mua bảo hiểm xe, đúng không? Công ty bảo hiểm xe họ đứng ra họ bảo vệ mình khi mình rơi vào tình trạng đụng xe. Đó là lý do tại sao cái chữ accident nó xảy ra. Tại vì nếu nó không phải là accident thì mình đâu có tự nhiên mình tạo ra đụng xe làm gì. Vì vậy khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đó, và nếu quý vị đứng ở cái ngã ba đường mà nó gọi là không biết là ai phải ai trái, hay cho dù quý vị biết là quý vị rõ ràng phải hay quý vị rõ ràng trái chẳng hạn nữa, nên ngày hôm nay thì ai cũng có cái điện thoại cầm tay, có cái máy hình chụp một cái hình, nhưng mà đừng có chụp ngay gần cái chỗ đụng nha, chụp xong đứng xa xa ra. Tôi có những người mang hình cho tôi thì ở lại ngay chỗ hai cái đầu xe đụng nhau, tôi cũng chả biết là cái đường nó như thế nào để mà tôi định là ai phải ai trái. Và tôi cũng biết rằng là vào cái lúc đó thì nó rất là khó, tại vì đang lo sợ thì làm sao có thể nghĩ đến cái vấn đề chụp hình. Nhưng quý vị tin tôi đi, tôi nói nhiều thì quý vị sẽ cảm thấy nhận được rồi, quý vị sẽ làm được việc này. Vì khi mà chúng ta nhận được một tấm hình mà nó có đầy đủ như vậy thì cái việc tranh chấp nó không có còn nữa. Và nếu quý vị đã mua bảo hiểm xe rồi thì quý vị để cho luật cho xin lỗi cho những người hãng bảo hiểm của quý vị đó, những người gọi là representative đó, họ đem họ làm cái việc đó cho mình. Nhưng khi mà chúng ta bị thương tích, bị tổn thương vì người khác bất cẩn đã đưa mình vào cái thế gọi là đau đớn, tốn thời gian, thì chúng ta cần phải có sự đại diện bởi người luật sư, vì họ biết làm cách nào để mà giúp đỡ cho mình lấy lại được cái sự công bằng đó và lấy lại được cái sự quân bình trong cuộc sống. Vì thế, khi quý vị có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Trong chương trình, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu hai người không làm theo những gì đã hứa hẹn trong cái hợp đồng, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu chúng ta không hoàn thành những cái trách nhiệm của mình, hoàn thành những cái sự hứa hẹn của mình, thì trong mắt của pháp luật, cái sự mà chúng ta đã không làm xong cái việc đó, nó sẽ trở thành một cái sự vi phạm hợp đồng. Chúng ta gọi đó là breach of contract, vi phạm hợp đồng. Và tùy theo cái hợp đồng, thì cái sự vi phạm đó nó sẽ được thẩm định như thế nào. Có những cái hợp đồng chúng ta không thể nào trả tiền được, chúng ta phải làm cái việc gì đó để mà hoàn thành cái hợp đồng đó. Có những cái hợp đồng bây giờ chúng ta có đòi hỏi cái vật dụng hay là cái nhà cái gì đó nữa, nhưng mà cái món hàng đó hay là cái nhà đó không còn nữa, thì chúng ta không có lựa chọn mà chúng ta cần phải lấy cái số tiền được bồi thường. Chỉ có vậy thôi. Có nhiều người nói không, tôi nhất định tôi muốn cái nhẫn đó, tại vì cái nhẫn đó là nhẫn gia phả của gia đình tôi 4-5 năm nay rồi, xin lỗi 4 năm thế kỷ nay rồi. Và bây giờ cái nhẫn đó, cái quý vị, cái người mà bị thưa đó đã mang đem đi bán cho người khác rồi, và người đó họ đi mất tiêu tìm không được nữa rồi, thì cái người mà nhất định đòi cái nhẫn đó làm sao đòi được, lấy đâu ra để mà đòi. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề giải quyết trước pháp luật, hay chúng ta gọi đó là remedy for the breach, để mà giải quyết những vấn đề đó, thì chúng ta cần phải xem rằng là cái sự thiệt hại của người mà bị tốn tiền hay là bị mất cái món hàng hay là bị cái gì đó, nó sẽ được bồi thường như thế nào. Ví dụ như anh Robert, anh ấy làm hợp đồng với cô Anne để mua một cái sản phẩm nào đó để mà được giao cho anh Robert đó vào ngày chiều thứ hai. Nhưng mà nếu mà cái cô Anne đó cô ấy không giao cái món hàng đó vào chiều thứ hai mà cô lại giao vào sáng thứ ba thì sao? Cái việc mà giao trễ như vậy nó có ảnh hưởng như thế nào trong cái hợp đồng của cái anh Robert mới là cái cô Anne này đã làm việc với nhau? Vậy thì cái sự thiệt hại đó sẽ được bồi thường như thế nào? Bằng tiền bạc hay là bằng cái sự xin lỗi hay là bằng cái gì, tùy theo cái món hàng mà hai người đã đồng ý mua bán với nhau để mà trao đổi vào cái thời gian nào đó. Những cái chi tiết mà trong cái hợp đồng, nhất là những người mà mua nhà, mua cửa đó, có hợp đồng đó, quý vị biết, quý vị muốn cái căn nhà đó vào cái ngày đó được giao cho mình. Vì sao? Vì cái ngày đó và cái tháng đó, cái ngày đó mình đâu còn nhà ở nữa đâu. Bây giờ nếu cái người bán họ không giao nhà, lấy gì đâu mà ở, lấy chỗ nào đâu mà ở. Cho nên trong cái hợp đồng đó, cái thời gian là cái điểm chính. Cái thời gian là cái điểm chính. Và vì vậy, cái nhà đó cần phải được giao cho cái người mua vào đúng ngày hẹn, không được chậm trễ. Và vì nếu chậm trễ thì cái người mua đó họ phải đi ở khách sạn, rồi cái chi phí đó ai là cái người trả? Và nếu cái người mua đó không viết trong cái hợp đồng cho nó cứng rắn như vậy, cho nó rõ ràng như vậy, thì khi cái chuyện đó nó xảy ra, cái người mua đó sẽ không được cái sự bồi thường theo như ý họ muốn. Nhất là họ sẽ không được trả cái tiền khách sạn hay là cái tiền di chuyển hàng hóa mà họ đóng đồ trong cái nhà của họ, để ở trong cái xe bao nhiêu ngày tháng như vậy. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng và chúng ta nói đến vấn đề vi phạm hợp đồng, thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc đó trước khi chúng ta viết hợp đồng kìa. Chứ còn nghĩ đến cái việc đó sau khi chuyện nó xảy ra thì có lẽ chúng ta đã thiếu hụt cũng hơi nhiều rồi trong cái hợp đồng mà chúng ta đã viết. Đây là lý do tại sao mà quý vị cần phải có cái sự giúp đỡ của một luật sư. Tại vì người luật sư họ đem họ nhìn vào những cái hợp đồng này rất là nhiều. Họ biết rằng là mình cần phải thêm cái gì, bớt cái gì, làm sao để mà cái sự hài hòa đó nó xảy ra giữa hai người mua bán, làm sao để mà cho cái sự thương mại đó nó tốt đẹp và nó không đưa ra những cái sự khó chịu giữa hai bên. Không phải dễ, rất là khó, và càng đi sâu vào cái hợp đồng với những người mà lại càng thân cận với mình thì nó lại càng khó khăn hơn nữa. Tôi đã thấy rất là nhiều cái hợp đồng mà anh em, chị em làm việc với nhau, đến lúc chuyện không may xảy ra thì anh em chị em cũng chả còn là anh em chị em nữa. Đó là cái sự buồn phiền trong cái công việc làm ăn của chúng ta. Và nhất là khi chúng ta nói đến vấn đề trước pháp luật thì thà là chúng ta làm cho nó đúng, cho nó rõ ràng giữa hai người, cho dù rằng thì là đó là anh em hay chị em hay là bố con hay là cha mẹ con hay là như thế nào. Tại vì khi mà nói đến vấn đề gọi là tiền bạc, hay nói đến vấn đề gọi là thiếu hụt, hay là nói đến vấn đề gọi là thiệt hại, thì cái sự huyết thống nó nhiều khi người ta cũng chẳng nghĩ đến. Cha cũng vẫn thưa con, mà con cũng vẫn thưa cha, và bố mẹ cũng vẫn đem nhau ra thưa tỉnh bơ. Vì vậy khi chúng ta nói đến hợp đồng, tôi cũng luôn mong mỏi rằng là nếu quý vị có những cái việc liên quan đến hợp đồng, thương mại, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn đất, hợp đồng mướn nhà, hợp đồng gì đó. Mà nếu quý vị thấy rằng là quý vị cần đến cái sự giúp đỡ để cho nó minh bạch, cho nó rõ ràng, cho nó đừng có những cái phiền hà, thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Văn phòng Empire Law Offices có nhiều luật sư làm những vấn đề liên quan đến hợp đồng và những vấn đề pháp luật khác, vấn đề pháp lý khác như là vấn đề luật di trú. Luật di trú, ngày hôm nay tôi ở trên Nha Lộ Vận một thời gian cũng khá dài. Và khi mà tôi đi đến những cái nơi gọi là làm việc với chính phủ như vậy đó, và nhất là cần phải làm với những cái vấn đề, ví dụ như đi đến văn phòng di trú để mà làm cái việc gọi là giúp thân chủ tôi trở thành công dân Hoa Kỳ, tất cả những cái sự gọi là sửa soạn, những cái sự gọi là làm thử là phải làm ở văn phòng. Chúng ta không vô trong sở di trú để ngồi đó để mà nói tới nói lui, nói đủ thứ hết. Chúng ta có thể nói hưu nói vượn nhưng mà không nói về cái vấn đề di trú của mình, tại vì đó là một nơi chúng ta không nên thắc mắc hay là không nên nói về những cái việc mà không nên nói. Đó là cái làm việc của chúng tôi ở đây. Tại vì chúng tôi lúc nào cũng muốn cho cái kết quả nó được tốt đẹp cho quý vị. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải làm việc với luật sư có kinh nghiệm, có kiến thức và có cái tâm để giúp cho mình hoàn thành những cái điều mà mình đang muốn đạt được. Những cái vấn đề mà mình đang bị rắc rối xảy ra sẽ được giải quyết. Những cái vấn đề mà mình đang có những cái khúc mắc, những cái sự bất an trong cuộc sống sẽ được hòa giải và sẽ được làm sao mà chúng ta có được cái kết quả tốt đẹp. Tốt đẹp đây không phải là cái gì mình muốn là mình được. Tốt đẹp đây là chúng ta làm sao để mà cái sự khó khăn trong cái việc thưa kiện nó không có tiếp tục xảy ra. Tại vì một khi cái chuyện đó nó xảy ra thì nó sẽ làm cho cuộc sống của mình không được an bình mấy, rất là bất an. Và khi chúng ta nói đến hợp đồng thì cái việc mà hợp đồng nó đi sai á, nó có rất là nhiều lý do. Và chúng ta không muốn cho những cái hợp đồng đó nó bị vi phạm. Vì nếu chúng ta là những người làm ăn trong thương mại và làm ăn với có những cái tên tuổi thì chúng ta lại càng không muốn cho những cái hợp đồng đó nó đi sai. Chúng ta có những cái sự liên hệ thân thiện trong cái cuộc sống tình bạn. Khi chúng ta làm việc với nhau thì chúng ta cần phải có một cái hợp đồng cho nó đúng, để hai bên cho nó rõ ràng và cái tình thân đó nó sẽ không bị sức mẻ. Chúng ta không muốn đụng một chút là quay qua xin thưa xin kiện. Chúng ta cũng không muốn là những cái chi phí về vấn đề pháp lý nó sẽ là một cái gọi là cái sự khó khăn cho mình. Rồi chúng ta cũng không muốn là phải trả bao nhiêu tiền thiệt hại, phải trả bao nhiêu tiền ở chi phí cho giấy tờ. Nói chung quy thì nếu chúng ta là những người làm về những vấn đề liên quan đến hợp đồng thì chúng ta nên cần có luật sư giúp đỡ cho mình. Vì với cái chi phí nhỏ nhoi mà quý vị tiêu vào trong một cái cuộc gọi là thương mại, cái cuộc gọi là điều đình hợp đồng đó, nó sẽ giúp cho mình không phải trả một cái số tiền nhiều hơn như vậy gấp 10 lần trong tương lai. Nếu chúng ta có một cái hợp đồng cho nó rõ ràng, minh bạch và đầy đủ những cái dữ kiện mà hai bên đã đồng ý. Ngày hôm nay tôi nói về hợp đồng là vì vào năm 2014 này tôi mong rằng là chúng ta sẽ có nhiều người tiến bước đến một cái lĩnh vực thương mại lớn, và với những cái hợp đồng mà quý vị sửa soạn đặt bút xuống ký, quý vị cần phải hiểu rằng là quý vị làm gì và ký cái gì. Vì một khi quý vị đặt cái cây bút đó xuống rồi và cái chữ vàng của mình đã nằm trên cái hợp đồng đó rồi thì chúng ta không thể nào nói là ước gì tôi biết chuyện gì đã xảy ra, hay là chúng ta không thể nào nói rằng là ước gì tôi hiểu rằng là cái điều khoản đã nói thế này, hoặc là chúng ta cũng không thể nào nói rằng là tôi tin tưởng cái người đó và tôi ký giấy tờ. những cái chống trả đó, những cái lời nói đó khó mà có thể vượt qua cái bức tường chống trả ở trên tòa khi cái hợp đồng đó bị vi phạm. Mong rằng là chúng ta đều để ý đến những vấn đề này, và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật cần đến sự giúp đỡ, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một đêm an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.